tâm hồn. Có hai vị sa môn đi ngang qua cánh rừng và đang tiếp tục trên lộ trình bằng phẳng. Vị đi trước sắc diện hồng hào, nghi dung thanh nhã, phong điệu uy nghiêm đáng cho mọi người chiêm ngưỡng, lá y màu vàng bằng vải thô nhưng cũng đủ thanh lịch. Vị đi sau tuy không phương phi uy dũng như vị đi trước nhưng tương đối cũng trang nghiêm phong nhã. Khoảng cách giữa hai vị vừa dặn, không quá xa không quá gần. Khi đến nút đường rẽ đôi, vị đi trước vừa định quẹo phải thì vị đi sau liền lên tiếng:
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử hữu sự rẽ trái.
Này Nagasamala Không Nên, Như Lai có duyên sự quan trọng cần phải độ sinh ở phía tay phải.
Đệ tử hữu sự muốn rẽ trái.
Đức Phật năn nỉ:
Này Nagasamala, đừng làm như vậy, hãy theo Như Lai đi về tay phải.
Mặc dù Đức Phật đã ba lần ngăn cản nhưng Nagasamala không tuân lời. Cuối cùng thầy bỏ bác Đức Phật giữa đường và liền đi về phía tay trái theo sở thích. Đức Phật lượm bác, một mình thui thủi hướng về phía tay mặt. Một lần khác, thầy Mekida làm thị giả theo Đức Phật đi qua làng Chanh Tu, tỉnh Ba Chi Ná Quan Xá. Buổi sáng thầy đi khất thực, lúc trở về thấy một vườn xoài xum xuê mát mẻ, thầy nảy sanh ý định đến đây tham thiền, bèn bạch xin phép Đức Phật. Đức Phật khuyên ngăn ba lần nhưng thầy Mê Khí Giá một mực cãi lời, bỏ Đức Phật một mình và ra đi về hướng vườn xoài để hành đạo. Song thầy hoàn toàn thất bại, tâm thầy xáo trộn, vọng động không ngừng. Các tà tư duy như tư duy về ái dục, về nhiễu hại, về quán thù nổi lên đột phá dữ dội. Dù trạng thái yên lặng tạm thời thầy cũng không tìm được. Cuối cùng đành phải trở về lễ Phật. Đức Phật chẳng những không để tâm về những hành động nông nổi gần như phạm thượng của thầy, mà trái lại còn dùng lời từ mẫu khuyên lơn:
Mekida ơi, tâm vốn loạn động, khó giữ, khó dài. Bậc trí tuệ tích cực uống nắng, khiến nó phải thuần thục như tay thiền xạ uống nắng mũi tên. Mekida này, tâm hằng chạy theo nhập cuộc ngoại cảnh, nhất là ngũ dục như cá thích nước. Do đó, nếu bị bắt lên bờ thì nó giãy giụa không yên. Tâm tuy khó dạy, nhưng nếu dạy được thì sẽ hàng phục được ma dương.
Sự thật Đức Thế Tôn nào muốn ngăn cản công trình tu chứng của môn đồ, nhưng vì thấy rõ căn cơ chưa đến thời kỳ liễu ngộ nên Ngài mới khuyên ngăn đó thôi. Suốt 20 năm đầu kể từ ngày thành đạo, khoảng thời gian 35 đến 54 tuổi, Đức Phật không có vị tinh văn nào làm thị giả cố định. Khi thầy Ú Bá Pha Nạ, khi thầy Na Ghi Tá, khi thầy Sư Nắc Khắc Tá, khi thầy Sá Gá Tá, khi thầy Ra Thá, khi thầy Na Gá Sa Ma Lá hoặc thầy Mi Khí Giá đã hành động nông nổi như vừa được kể, và còn có Sa Di Chun Tá, bào đệ của Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất nữa. Vì không có thị giả phục dịch thường xuyên nên Đức Phật phải chịu cực khổ vô cùng. Các vị thị giả bất đắc dĩ cử thay nhau phục dịch Ngài một cách gượng gạo tắc trách. Vấn đề thị giả là một sự kiện cần thiết, hợp lý. Vì Đức Phật có rất nhiều Phật sự phải làm, một mình không thể hoàn tất mọi việc nên rất cần thị giả. Chẳng hạn như năm điều thường hành Phật sự có tánh cách cập nhật quá, Ngài còn phải học tăng tiếp khách tứ phương, từ hàm vua chúa thượng lưu đến thường dân lao động, từ bậc xuất gia đến hàng cư sĩ, nhất là nữ Phật tử. Tư cách một vị Phật tổ không cho phép Ngài tiếp khách nữ một mình, đó là chưa nói đến thỉnh thoảng Đức Phật nhập thất, không tiếp bất cứ ai. Trường hợp ấy, lẽ dĩ nhiên mọi Phật sự đều do thầy thị giả xử lý. Vấn đề thị giả quan trọng và cần thiết là như vậy. Chúng ta không nên vô tình hiểu sai hoặc cố tình xuyên tạc cho rằng Đức Phật muốn quan trọng quá cá nhân mà mang tội. Vì những lý do vừa kể, có một lần tại kỳ viên tịnh xá, kinh đô Sakwati, xứ Kosala, trước số đông chư vị tỳ kheo, nhất là các vị tôn túc trưởng lão, có cả nhị vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và một kiền điên, Đức Phật đề cập vấn đề thị giả.
Này các tỳ kheo, Như Lai đã già rồi. Một số các thầy vì thiếu ý thức trách nhiệm hoặc vì sở thích riêng tư nên đã bỏ Như Lai một mình, hoặc bỏ y bát Như Lai dưới đất rồi ra đi một cách thản nhiên. Do đó, Như Lai yêu cầu chư tăng tuyển chọn cho Như Lai một thị giả cố định.
Chư tỳ kheo vô cùng xúc động, Đại Đức Xá Lợi Phất lên tiếng trước nhất, xin tình nguyện làm thị giả. Đức Phật bày tỏ sự hoan hỷ và dạy:
Này Xá Lợi Phất, không nên đâu. Vì thầy ở nơi nào thì đem lợi lạc đến nơi đó. Lời giảng dạy của thầy không khác lời dạy của Như Lai. Thầy có khả năng chuyển pháp luân như Như Lai. Những người được thân cận đàm đạo với thầy cũng như được thân cận đàm đạo với Như Lai.
Chư đại đức trưởng lão khác cũng tình nguyện xin làm thị giả, nhưng Đức Phật đều khước từ, chỉ còn một mình Đại Đức Ananda ngồi yên lặng. Đại Đức Xá Lợi Phất khuyến khích:
Thầy Ananda, tại sao thầy ngồi yên lặng?
Bạch Đại Đức, chức vụ mà mình gian sinh hoặc tình nguyện, tôi tưởng không được cao quý mấy.
Giả chăng Đức Thế Tôn đã biết rõ tâm trạng của tôi? Nếu thấy được, Đức Thế Tôn sẽ chỉ định tôi trong chức vụ ấy. Thiện chí cũng như tình cảm của tôi thế nào, Đức Thế Tôn đều quán thấu.
Hội trường im lặng, không một cử động, không một lời nói. Một sự im lặng tuyệt đối, gần như hội trường không có người. Giữa không khí ấy, Đức Phật long trọng xác nhận vai trò Đại Đức Ananda.
Này các tỳ kheo, Ananda đã có ý nguyện làm thị giả Như Lai từ lâu. Sự xác nhận hôm nay chỉ nhằm mục đích công khai hóa vai trò thị giả của A Nan mà thôi. Bắt đầu từ giờ phút này, A Nan là thị giả chính thức và cố định của Như Lai.
Cử chỉ này quả thật vô cùng đẹp đẽ. Thật ra Đức Phật không cần công khai tuyên bố vai trò thị giả của Đại Đức Ananda, mà chỉ cần chọn riêng cũng được. Nhưng Đức Phật có ý tuyên dương thiện tâm, thành ý của Đại Đức, đồng thời chính thức hóa một vai trò quan thiết có tính cách cố định. Còn trên thực tế thì Đại Đức Ananda đã lập công bồi đức, trì hành ba la mật trong nhiều trăm kiếp, cũng chỉ để đạt thành hạnh nguyện được làm thị giả. Một chức vụ tuy không lớn lao nhưng vô cùng danh dự. Đại Đức Ananda là một người tự trọng, nhìn xa thấy rộng khế lý, khế cơ. Cho nên sau khi được Đức Phật và chúng tăng giao phó trọng trách, bèn bạch Đức Phật xin được đặc miễn những trường hợp sau đây. Một, xin Đức Phật đừng ban y mới, đẹp và đắt giá cho Anan. Hai, đừng ban thực phẩm cao lương mỹ vị. Ba, đừng cho Anan ngủ chung tịnh thất. Bốn, đừng cho Anan tháp tùng đến những địa điểm mà Đức Phật đã hứa cả.
Này Anan, ngươi nhận thấy lợi ích thế nào mà xin đặc biển bốn điểm này?
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử xin đặc biển như vậy là để ngừa những lời bình phẩm cho rằng đệ tử phục dịch Đức Thế Tôn chỉ vì lợi lộc và danh vị.
Đại Đức Ananda bạch tiếp:
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử xin Đức Thế Tôn ban cho những đặc ân sau đây.
Thứ nhất, xin Đức Thế Tôn tùy thuận quang lâm đến những nơi mà đệ tử đã hứa. Thứ hai, xin cho phép đệ tử được phép tiễn dẫn Phật tử vào bái kiến Đức Thế Tôn. Thứ ba, cho phép đệ tử được bạch hỏi những điều hoài nghi trong mọi trường hợp.
Này A Nan, ngươi thấy sự lợi ích thế nào mà yêu cầu như vậy?
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử yêu cầu như thế là để ngăn ngừa những lời chỉ trích, cho rằng những vấn đề có tính cách giao tế mà đệ tử cũng không làm được thì giữ chức vụ thị giả làm gì?
Đại Đức bạch tiếp:
Bạch Đức Thế Tôn, còn một đặc ân cuối cùng, xin Đức Thế Tôn từ bi chấp thuận cho luôn.
Đó là: xin Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lại những bài pháp mà đệ tử vắng mặt không được nghe.
Này A Nan, ngươi nhận thấy sự lợi ích thế nào mà yêu cầu như vậy?
Bạch Đức Thế Tôn, cũng để ngăn ngừa những lời bàn quan chê trách rằng đệ tử theo hầu Đức Thế Tôn như hình với bóng, nhưng khi được hỏi đến kinh, luật, kệ ngôn hay tích truyện thì không biết chi cả, giống như ếch trong ao sen không biết thưởng thức hương vị của sen.
Đức Thế Tôn chấp thuận 8 điều khoản yêu cầu của Đại Đức Ananda, và Đại Đức cũng bắt đầu nhận lãnh vai trò thị giả chính thức ngày hôm ấy. Lúc bấy giờ Đức Phật hưởng được 55 tuổi đời, 20 tuổi đạo, trong khi Đại Đức Ananda được 55 tuổi đời, 19 tuổi đạo. Nơi hoàng cung Ca Bì La Vệ, ngược dòng thời gian, kể từ ngày Đại Đức Ananda nhận làm thị giả về trước là 55 năm. Tại hoàng cung nguy nga tráng lệ của hoàng gia họ Thích, đèn đuốc sáng choang, hoa thơm ngào ngạt, cờ xí rợp thành hoàng thân Suddhodana, bào đệ Đức Vua Tịnh Phạn Suddhodana nét mặt vui tươi, chuyện trò cởi mở với mọi người. Từ trong dòng hoàng tộc đến ngoài công thần tứ sĩ, tất cả đều rộn lên một niềm vui trước tin mừng công nương Suddhodana hạ sinh hoàng nam. Căn cứ niềm vui mừng sung sướng của mọi người, công tử được đặt tên là Ananda, hoan hỷ, sung sướng, khánh hỷ, bội hỷ, quan lạc, vân vân. Công tử Ananda chào đời cùng một ngày với thái tử Sĩ Đạt Ta. Nhân vật đồng sinh với Sĩ Đạt Ta, Ananda, Yayudala, tể tướng Kalu già dì, cận thần Channa, tuấn mã Kiền Trắc, cây bồ đề, bốn hầm mỏ quý, và được song thân cưng như trứng mỏng. Mọi phương tiện dưỡng nhi và dục nhi được áp dụng đúng mức. Ananda trưởng thành trong dung lụa ngọc ngà, nhất là trong sự vui mừng sung sướng tuyệt vời của song thân và hoàng gia Thích Tộc. Công tử tỏ ra rất mực ngoan hiền, tài hoa và trí thức, gương mặt thật sáng, da dẻ hồng hào, nói năng lễ độ, thật đáng mặt con nhà. Thân phụ cho tuyển chọn những bậc danh sư kỳ tài dạy dỗ công tử. Chẳng bao lâu, sự thông minh đỉnh ngộ và tài năng lỗi lạc của công tử nức tiếng xa gần, khiến cho thân phụ đã sung sướng càng thêm mãn nguyện. Thế rồi một hôm, tình thái tử Sĩ Đạt Ta rời bỏ ngai vàng, cha già, vợ đẹp và con thơ, ra đi xuất gia tầm đạo, làm kiếp người hùng của nhân loại, khiến tâm trạng Ananda vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Càng thán phục lại càng hoan hỷ. Sự hoan hỷ thúc đẩy một biểu đồng tình. Ananda suy nghiệm, chắc hẳn phải có một lý tưởng phi thường, một đại sự nhân duyên thế nào đó, nên Sĩ Đạt Ta, con cưng của Ca Bì La Vệ, mới rủ áo đế hoàng, sống kiếp phong sương, vui thú tiêu dao thoát tục. Rồi 6 năm sau, tin thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật được loan truyền vô cùng nhanh chóng, từ Dương Xá Thành đến đô thị lớn và cuối cùng đến kinh đô Ca Bì La Vệ. Mọi người tràn ngập niềm vui rộng lớn. Người vui nhất có lẽ là công tử Ananda. Công tử vốn có chủ định khi nào Đức Phật về thuyết pháp thì sẽ theo ngài đi tu. Một hôm tại hoàng thành Ca Bì La Vệ, phiên họp khoáng đại có mặt hoàng gia Thích Tộc, Dương Tôn công tử đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Vua Tịnh Phạn. Sau nghi thức khai mạc, Đức Vua Tịnh Phạn tuyên bố:
thưa quý vị đều được nghe và biết tin mừng Đức Phật ra đời. Ngài không ai xa lạ, mà ngài chính là thái tử Sĩ Đạt Ta. Được biết ngài hiện đang ngụ tại Vương Xá Rajagaha, kinh đô của Đức Vua Tần Bà Sa La. Tôi xin hỏi ý kiến quý vị, chúng ta có nên cử người sang thỉnh hay để ngài tự động về? Xin quý vị cho biết.
Một công tử đưa tay và phát biểu:
thưa hội nghị, theo thiền kiến tôi, chúng ta không nên cử hành sang thỉnh vì hai lý do. Một,
Thái tử chính là con đức vua chủ tọa. Khi ra đi, ngài chẳng từ giã ai, thậm chí phụ vương của ngài. Hai, hoàng thành Ca Bì La Vệ này thuộc quyền sở hữu của ngài. Chúng ta lấy tư cách gì để mời ông chủ trở về nhà ông chủ? Hơn nữa, thái tử tự cho mình là Phật mà không biết nhớ thương cha mẹ dòng họ để về thăm viếng, thì tội tình gì mình phải thỉnh mời?
Vừa lúc ấy, một vị công tử khác đứng lên phát biểu.
Kính thưa chủ tọa, ý kiến của công tử Đề Bà Đạt Đa vừa trình bày thiếu vô tư. Theo tôi thiện nghĩ, Đức Phật dù trạc tuổi chúng ta, nhưng hiện nay ngài là một sa môn. Đối với một sa môn bình thường mà chúng ta còn quý trọng, thì tại sao chúng ta không thể dành sự quý trọng ấy cho Đức Phật? Vừa là một sa môn, vừa là họ hàng cận ruột. Hơn nữa, đề vị Phật Tổ, bậc chánh đẳng chánh giác, thì ngay như Đức Chuyển Luân Thánh Vương cũng phải quý trọng, huống chi là chúng ta. Tôi đề nghị nên cử phái đoàn sang thỉnh mới đúng.
Ý kiến của công tử Ananda chạm tự ái Đề Bà Đạt Đa rất nặng. Đề Bà Đạt Đa phản ứng:
Thưa cử tọa, nếu lấy địa vị Phật Tổ làm động lực áp đảo thiên hạ, thì ai cũng có thể trở thành Phật Tổ, miễn đủ can đảm nói láo là được. Hành động tự phong chức là hành động thiếu thực tế.
Liền khi ấy, một vị cao niên đứng lên phát biểu:
Thưa cử tọa, nếu quả thật Thái tử Sĩ Đạt Đa nói láo thiên hạ và tự phong cho mình là Phật Tổ như ý kiến của công tử Đề Bà Đạt Đa vừa phát biểu, thì chúng ta càng nên cử người sang thỉnh Đức Phật về sớm, để sớm rõ trăng đen hư thực rằng ngài là Phật Tổ thực sự hay giả hiệu.
Hội trường im lặng, không có ý kiến chống đối. Đức vua Tịnh Phạn kết luận:
Thưa quý vị, những ý kiến vừa đóng góp đều hữu ích, đáng ghi nhận. Chúng tôi muốn được kết thúc phiên họp hôm nay bằng một quyết định. Vậy chúng tôi xin lấy biểu quyết. Ai đồng ý cử người sang thỉnh Đức Phật thì xin đưa tay lên.
Cử tọa nhất loạt đưa tay. Họ đưa thật cao để chứng tỏ sự biểu đồng tình. Chỉ có công tử Đề Bà Đạt Đa và một vài người bạn chí thân của công tử là không đưa tay thôi. Tiếng tán đồng vang dội khắp hội trường. Họ yêu cầu Đức vua Tịnh Phạn quả tóc cử phái đoàn sang thỉnh Đức Phật ngay. Công tử Ananda lấy làm hoan hỷ và xin tình nguyện lãnh sứ mạng đi thỉnh. Nhưng Đức vua Tịnh Phạn khước từ. Công tử Đề Bà Đạt Đa bực tức vô cùng, vì nhớ lại từ ấu thời đến giờ chưa lần nào thắng được Thái tử Sĩ Đạt Ta. Lúc bấy giờ Đức Phật đã rời địa phận Uruquela nơi ngài đắc đạo, trực chỉ Usipatanamigadaya để tiếp độ năm kiều Trần Như. Tiếp theo, ngài độ công tử Đa Sa và 49 người bạn thân của công tử. Sau đó, ngài độ ba anh em du sĩ ngoại đạo, người anh là Puranakasapa có 500 đồ đệ, người em thứ hai là Gayakasapa có 300 đồ đệ và người em út là Nadikasapa có 200 đồ đệ. Độ xong nhóm này, ngài bèn đi về thành Dương Xá để quá độ Đức vua Tần Bà Sala, người mà ngài đã từng hứa hẹn từ trước trên bước đường xuất gia tầm đạo. Tại đây, ngài nhận ngôi chùa Trúc Lâm do Đức vua Tần Bà Sala hỷ cúng. Tại đây, ngài nhận ngôi chùa Trúc Lâm do Đức vua Tần Bà Sala hỷ cúng. Đây là ngôi chùa đầu tiên trên bước đường khai đạo của ngài. Tin Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm được truyền đi rất mau trong quần chúng, và cũng tại đây, ngài tiếp độ nhiệm vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và một kiền điên. Nói về Đức vua Tịnh Phạn cử phái đoàn đi thỉnh Phật, nhưng sau khi nghe pháp tất cả đều phát tâm xuất gia, không một người nào nhớ thỉnh Phật cả. Mãi đến phái đoàn thứ 10 do đại tướng Kaludali hướng dẫn đến chùa Trúc Lâm, sau khi nghe pháp và được xuất gia, đại tướng vẫn nhớ thỉnh Phật theo sứ mạng triều đình. Đức Phật nhận lời, ngài khởi hành chung với một số đông thánh tăng La Hán khoảng 20 vị ngày đi đêm nghỉ và phải mất 60 ngày đường mới đến Ca Bì La Vệ. Suốt cuộc hành trình, ngài luôn thuyết pháp độ sanh. Một số đông đắc đạo chứng quả, hoặc ít nhất cũng thọ quy giới, bỏ giữ theo lành, cải tà quy chánh. Đức vua Tịnh Phạn chuẩn bị đón tiếp Đức Thế Tôn vô cùng trọng thể và không quên cho kiến tạo ngôi chùa Nikrotha cúng dường Đức Phật. Chuyến trở về của Đức Phật hôm ấy quả thật là một niềm vui tưng bừng rộn rã, vì đã 7 năm dài biệt phân ly, hoàng gia thích tộc không bao giờ được gặp ngài dù chỉ là cái bóng. Sáng hôm sau, Đức Phật và chư thánh tăng vào thành khất thực. Đức vua Tịnh Phạn được công nương Yajudala khẩn tấu, lập tức đi đến địa điểm khất thực, tay nắm chéo y Đức Phật, nét mặt thật buồn.
Sĩ Đạt Ta, tại sao con làm như vậy? Dòng dõi nhà mình nào phải ăn xin? Con đã làm nhục phụ vương và hoàng tộc. Hơn nữa, cung điện sẵn có, tại sao con không về mà lại đi ăn xin thế này? Phụ vương còn mặt mũi nào dám nhìn thiên hạ? Cha làm vua, còn con thì đi ăn xin, thật là mỉa mai.
Bằng giọng trầm ấm dịu hiền, Đức Phật giải thích.
Tâu phụ vương, giờ đây Như Lai không còn là dòng họ Thích Ca nữa, mà là dòng họ A Lỵ Già.
Đức vua Tịnh Phạn tủi hờn và phản đối quyết liệt.
Này con, dù con mang tộc họ gì, có gia đình hay không, con vẫn là con của phụ hoàng. Con đã xa cách phụ vương hơn 7 năm rồi, phụ vương nhớ con vô cùng. Gia Du Đà La cũng vô vàn vì nhớ thương con. Con La Hầu La tuy có cha, song chẳng khác một đứa trẻ mồ côi vô thừa nhận. Hôm nay con phải về hoàng cung thăm vợ thăm con và chư vị hoàng thân trưởng thượng.
Nói xong, Đức vua hướng dẫn Đức Thế Tôn vào nội thành và cúng dường thực phẩm thật trang trọng. Đức Phật thuyết pháp độ vua cha và di mẫu Mahapacha Patiko Tami đắc quả Tu Đà Quần. Sau đó ngài trở về chùa Nikoratha. Trong suốt thời gian Đức Phật ngụ tại chùa Nikoratha xứ Ca Bì La Vệ, có một số đông hoàng thân xuất gia theo Phật và hầu hết đều đắc đạo chứng quả. Một thời gian sau, Đức Phật lên đường sang xứ Ma Lá và ngự trong vườn xoài Anuppida. Khi Đức Phật đi rồi, các vị hoàng thân trưởng lão cùng nhau kiểm điểm và nhận định rằng quả thật đã có một số đông hoàng thân xuất gia theo Phật, chỉ còn số ít công tử như Ananda, Anuruddha, Mahanama, Phatthiya chưa chịu xuất gia. Sự thật thì hoàng tộc đã đồng ý đặt các công tử này dưới quyền sử dụng của Thái tử Sĩ Đạt Ta ngay trong lễ quán đỉnh. Vậy thì tại sao các công tử chưa chịu xuất gia? Công tử Mahanama nghe được câu chuyện ấy, cảm thấy thắc mắc trong lòng, bèn hội ý với em là công tử Anuruddha.
Này em, theo anh nghĩ thì một trong hai chúng ta phải xuất gia.
Công tử Anuruddha tình nguyện xuất gia, nhưng thân mẫu không tán thành, bà phân trần.
Này, con yêu dấu của mẹ, con xuất gia chưa được đâu. Vì xuất gia nào phải dễ dàng như con tưởng. Con phải ăn ngọt, phải đi chân không, phải ngủ giản dị không nệm lót, phải gối đầu bằng gỗ, phải ở dưới cội cây hoặc trong hang núi. Thích lạnh thì gặp nóng, thích nóng thì gặp lạnh. Do đó mẹ không bằng lòng cho con xuất gia. Công tử Anuruddha giải bày.
Thưa mẹ, con vẫn biết xuất gia là một điều rất khó, nhưng đã có một số vị công tử quen sống sung sướng như con đã xuất gia, thì thiết tưởng con cũng có thể làm được. Vả lại trước kia đời sống Đức Phật sung sướng hơn con nhiều. Con nghĩ chắc chắn phải có một sự an lạc thù thắng nào đó cao quý hơn thay cho sự sung sướng giả tạo chóng tàn này. Con tin là con đủ sức chịu đựng nếu được xuất gia.
Con ơi, dù con có chịu đựng được nếp sống tu hành, nhưng mẹ thú thật với con là mẹ chịu không nổi. Mẹ chưa từng thấy con cực khổ và không muốn cho con cực khổ. Hơn nữa, con là nấm ruột của mẹ. Mẹ không muốn sống xa con dù chỉ một ngày. Nếu con xuất gia, mẹ con ta phải xa nhau quanh năm suốt tháng, thì mẹ chịu sao thấu. Theo mẹ nghĩ, nếu muốn hành thiện thì ở nhà tu tại gia cũng được, đâu phải cần xuất gia. Hãy nghe lời mẹ đi con. Nói xong, bà lấy tay rờ đầu vuốt tóc công tử Anuruddha, cử chỉ vô cùng triều mến.
Thưa mẹ, nếu nói vấn đề cực khổ thì kể sao cho hết, còn nói đời sống tu sĩ thì cơ hàn, thì đã có biết bao người cơ hàn hơn tu sĩ. Còn nói đến vấn đề phân ly thì đã có biết bao gia đình phân ly vì lý do này hay lý do khác. Đã vậy còn có sự ngăn cách vô vàn đau khổ nữa, mà mọi người không ai tránh khỏi. Đó là cảnh tử biệt phân ly. Con đồng ý với mẹ về vấn đề hành thiền thì ở đâu, hình thức nào cũng làm được. Tuy nhiên, con nhận định rằng bậc xuất gia hành thiền được nhiều hơn, vì thì giờ nhiều và ít bận rộn. Ví dụ như dụng cụ đựng nước, nếu vừa lớn vừa sạch thì đựng nước được nhiều, hợp vệ sinh. Còn nếu dụng cụ vừa nhỏ vừa dơ thì đựng nước vừa ít vừa bẩn. Cho nên hành xuất gia cũng như dụng cụ vừa to vừa sạch, chứa đựng được nhiều điều thiện.
Con làm sao hiểu được khi con chưa có xuất gia? Sự suy nghĩ đôi khi trái ngược với thực tế con à.
Thưa mẹ, con chưa biết rõ, nhưng con muốn tập sự.
Này, con mẹ tính thế này được không? Nếu công tử phát đi giá, bạn của con cũng xuất gia nữa thì mẹ đồng ý. Bà đề nghị như vậy vì bà tin tưởng 100% là công tử phát đi giá sẽ không khi nào xuất gia. Công tử Anuruddha mừng lắm, bèn lập tức đi tìm bạn. Gặp bạn, công tử nói thẳng:
Này bạn, tôi quyết chí xuất gia theo Phật, nhưng chính bạn vô tình làm trở ngại công cuộc xuất gia của tôi. Vì mẹ tôi bảo rằng khi nào bạn cùng xuất gia thì mới đồng ý cho tôi xuất gia.
Công tử phát đi giá phân trần:
Này bạn, tôi cũng có ý định xuất gia ngay sau khi được nghe câu chuyện bàn tán và nhận định của các bậc trưởng thượng. Giả lại Đức Phật xuất gia được thì có lý do nào mình xuất gia không được?
Công tử Anuruddha mừng không thể tả. Cả hai cùng rủ thêm 4 người nữa là công tử Ananda, Phá Gú, Kim Bi Lá và Đê Qua Đá Tá, đồng thời khởi hành trực chỉ xứ Ma Lá để bái kiến Đức Phật. Khi đến ranh giới hai nước Sakka và Ma Lá, 6 vị công tử bèn cởi áo mão quý trao cho Upali, một chuyên viên thẩm mỹ cùng đi theo, mang trở về Ca Bì La Vệ lập nghiệp. Ngay lúc chủ tới Di Ly, núi rừng gần như cũng cảm động thở than trước cảnh sinh ly hy hữu ấy. Đi được một đổi đường, Upali thấm buồn và tự nghĩ:
Các vị công tử đã xem thường những bảo vật này và đem tặng cho mình để làm sinh kế. Nghiệm cho cùng, nếu mình nhận thì chẳng khác nào mình liếm nước miếng của các vị ấy đã nhổ ra.
Càng suy nghĩ càng thấm thía, Upali bèn treo gói bảo vật lên cành cây, chạy trở lui tìm 6 vị công tử, bày tỏ ý kiến tự giác của mình và xin tình nguyện cùng được xuất gia. 6 vị công tử cùng nhau hội ý và cuối cùng bằng lòng. Khi bái kiến Đức Phật, 6 vị công tử bày tỏ chí nguyện xuất gia. Trước khi xuất gia, các vị công tử không quên bạch Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, chúng đệ tử là dòng vua chúa có nhiều thành kiến và nặng ngã mạn. Do đó, xin Đức Thế Tôn từ mẫu cho phép Upali được xuất gia trước, để chúng đệ tử có cơ hội cung kính ngõ hầu đã phá thành kiến ngã mạn, cho được thích nghi với nếp sống phạm hạnh của hàng sa môn.
Sau khi xuất gia không lâu, Đại Đức Phát Đi Gia, Phát Gu, Kim Bà La và Anuruddha đắc quả A-la-hán. Đại Đức Đê Qua Đắc Tá đắc được phàm thiền. Đại đức Ananda mãi 19 năm sau mới đắc được Tu Đà Quần.